Kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe chương trình thời sự của Báo và Phát thanh Truyền hình Bắc Ninh. Chương trình hôm nay xin chuyển tới quý vị và các bạn những nội dung đáng chú ý sau đây. Lãnh đạo tỉnh khảo sát thực tế hướng tới xây dựng nghị quyết hỗ trợ làm đường giao thông nông thôn. Lực lượng vũ trang tỉnh hướng về đại hội lần thứ 14 của Đảng. Gần 8.300 tỷ đồng hàng hóa thiết yếu phục vụ Tết Nguyên đán 2026. Bắc Ninh tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động quảng cáo. Chuẩn bị các điều kiện tổ chức ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân. Phường Đồng Nguyên đã trao giấy chứng nhận kết hôn tập thể năm 2026 cho 7 cặp vợ chồng. Bây giờ là nội dung chi tiết. Sáng nay, xã Tiên Lục tổ chức lễ khánh thành công trình trùng tu tôn tạo đình Viễn Sơn, một hạng mục quan trọng trong quần thể di tích đình đền chùa Tiên Lục được xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt. Dự lễ khánh thành có đồng chí Nguyễn Việt Oanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh. Đình Viễn Sơn thuộc thôn giữa xã Tiên Lục, tọa lạc gần cây dã hương cổ thụ nghìn năm tuổi, biểu tượng văn hóa nổi tiếng của địa phương. Ngôi đình được xây dựng từ thời Lê Trung Hưng, là nơi thờ thành hoàng làng Cao Sơn, Quý Minh Đại Vương, những vị thần có công giúp dân giữ nước theo truyền thuyết dân gian. Không chỉ mang giá trị tín ngưỡng, đình Viễn Sơn còn là không gian sinh hoạt văn hóa cộng đồng, gắn bó mật thiết với đời sống tinh thần của người dân Tiên Lục qua nhiều thế hệ. Trải qua thời gian dài cùng tác động của thiên nhiên, một số hạng mục của đình đã bị xuống cấp, ảnh hưởng đến cảnh quan và việc tổ chức các hoạt động văn hóa, tín ngưỡng. Trước thực trạng đó, công trình trùng tu tôn tạo đình Viễn Sơn được khởi công từ tháng 3 năm 2024. Tổng kinh phí đầu tư 5 tỷ đồng, trong đó ngân sách cấp trên hỗ trợ 1 tỷ đồng, Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam công đức ủng hộ 4 tỷ đồng. Quá trình trùng tu được triển khai đúng quy hoạch, thiết kế đã được phê duyệt. Các hạng mục được thi công đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, mỹ thuật, kiến trúc truyền thống, giữ gìn tối đa các giá trị gốc của di tích.
Đoàn công tác của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh do Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Thị Hương Thành làm trưởng đoàn đã tiến hành khảo sát thực tế hệ thống giao thông nông thôn tại hai xã miền núi Kiên Lao và Sơn Hải. Xã Kiên Lao có 58 tuyến đường thôn liên thôn với tổng chiều dài hơn 48 km, mặt đường rộng từ 3 đến 3,5 m, trong đó đã cứng hóa được hơn 45 km, còn lại là đường đất. Đường ngõ xóm có 88 tuyến, tổng chiều dài trên 37 km, mới cứng hóa được 23 km. Xã có nhu cầu cải tạo nâng cấp 68 hạng mục đường thôn, liên thôn, tổng chiều dài trên 42 km. Cùng với đó là 10 tuyến đường ngõ xóm, tổng chiều dài gần 6 km. Xã Sơn Hải có 87 tuyến đường trục xã, thôn, liên thôn, ngõ xóm và đường nội đồng, tổng chiều dài trên 107 km. Trong đó, nhiều tuyến đường liên thôn đã được bê tông hóa, nhưng hiện nay xuống cấp, cần cải tạo, nâng cấp với chiều dài khoảng 20 km. Đáng chú ý còn tới 73 tuyến đường liên thôn chưa được cứng hóa, với tổng chiều dài trên 81 km. Đặc biệt, xã Sơn Hải nằm trong lưu vực Hồ Cấm Sơn, chiếm khoảng 3/4 diện tích lòng hồ. Do đó, giao thông đường thủy nội địa đóng vai trò rất quan trọng, song giao thông đường bộ kết nối các khu dân cư, vùng sản xuất với bến bãi, khu trung tâm vẫn còn nhiều hạn chế, cần được quan tâm đầu tư đồng bộ. Sau khi trực tiếp khảo sát một số tuyến đường liên thôn, ngõ xóm, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Lâm Thị Hương Thành nhấn mạnh, hoạt động khảo sát nhằm nắm bắt đầy đủ thực trạng, nhu cầu đầu tư giao thông nông thôn tại cơ sở, làm căn cứ quan trọng để Hội đồng Nhân dân tỉnh nghiên cứu, xây dựng nghị quyết hỗ trợ phát triển giao thông nông thôn trong giai đoạn tới. Đồng chí cho biết, định hướng chung là ưu tiên hỗ trợ đường làng, ngõ xóm, đường thôn, liên thôn, đường nội đồng, không đặt vấn đề đường liên xã. Mục tiêu xuyên suốt là xóa bỏ toàn bộ đường đất, đồng thời mở rộng, nâng cấp các tuyến đường đã được cứng hóa trước đây, phấn đấu mặt đường đạt tối thiểu từ 3,5 mét trở lên. Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh cũng lưu ý, các tuyến đường đã được hỗ trợ theo Nghị quyết số 06 và Nghị quyết số 07 của Hội đồng Nhân dân tỉnh trước đây cần được rà soát kỹ. Những tuyến có nhu cầu nâng cấp, mở rộng thì tiếp tục xem xét hỗ trợ, bảo đảm tính kế thừa và đồng bộ của chính sách. Đồng chí đề nghị hai xã tập trung khảo sát, rà soát thật kỹ từng tuyến đường, từng ngõ xóm. Những tuyến ngõ quá dài nhưng chỉ phục vụ rất ít hộ dân cần cân nhắc kỹ, tránh đầu tư giản trải kém hiệu quả. Theo định hướng, tỉnh sẽ hỗ trợ chủ yếu về vật liệu, người dân tham gia hiến đất, đóng góp ngày công lao động. Trên cơ sở định hướng này, xã tiến hành thăm dò ý kiến người dân, tạo sự đồng thuận. Các xã cần xác định rõ nhu cầu, khối lượng hỗ trợ cụ thể theo từng giai đoạn, trước mắt là trong giai đoạn 2026-2030, tránh đề xuất giản trải, manh mún.
Sáng nay, đoàn giám sát số 1 của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh do đồng chí Nguyễn Thị Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh làm trưởng đoàn, thực hiện giám sát công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 16 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại xã Phật Tích. Tại xã Phật Tích, các đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch, tổ chức hội nghị hiệp thương, Ủy ban Nhân dân xã đã thành lập Ủy ban bầu cử gồm 17 thành viên, dự kiến thành lập 21 tổ bầu cử. Kết quả hiệp thương lần thứ nhất, số người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân xã nhiệm kỳ 2026-2031 là 37 đại biểu, trong đó tỷ lệ nữ đạt 35,1%, người ngoài đảng chiếm 27%, người trẻ tuổi dưới 40 tuổi đạt 24,3%. Các thành viên đoàn giám sát trao đổi làm rõ một số nội dung liên quan công tác chuẩn bị bầu cử, như việc triển khai các nội dung, nhiệm vụ liên quan công tác bầu cử, kiến nghị đoàn giám sát và các cơ quan cấp tỉnh tiếp tục quan tâm, hướng dẫn chuyên môn, nhất là tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ chuyên sâu cho thành viên Ủy ban bầu cử, ban bầu cử và tổ bầu cử, hướng dẫn xử lý các tình huống phát sinh trong ngày bầu cử để cơ sở chủ động thực hiện. Phát biểu kết luận buổi giám sát, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Nguyễn Thị Hà yêu cầu xã Phật Tích cần bám sát chỉ đạo của Ủy ban bầu cử tỉnh, lưu ý mốc thời gian tiến độ thực hiện đảm bảo đúng quy định, đồng thời tiếp tục rà soát bổ sung nội dung chưa triển khai, chú trọng việc xác định cơ cấu thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử, đảm bảo tính đại diện, cân đối hợp lý giữa các lĩnh vực, giới tính, độ tuổi, thành phần xã hội và đặc thù địa phương theo quy định, chuẩn bị các điều kiện, quyết tâm tổ chức thành công cuộc bầu cử, đảm bảo dân chủ, đúng luật.
Tại phường Quế Võ, đoàn giám sát số 1 của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Bắc Ninh tổ chức giám sát công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 16 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Phường Quế Võ được bầu 22 đại biểu Hội đồng Nhân dân nhiệm kỳ 2026-2031 với số dư tối thiểu 14 người, tổng số đại biểu ứng cử là 36 người. Tại hội nghị hiệp thương lần thứ nhất, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường đã hiệp thương thống nhất số dư 50% với tổng số 44 người được giới thiệu ứng cử, bảo đảm đúng quy định của luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân, cùng với các văn bản chỉ đạo hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh và Đảng ủy phường. Đến nay, phường đã hoàn thành bước 2 của quy trình hiệp thương. Tổng số người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân phường Quế Võ nhiệm kỳ 2026-2031 là 44 người, không có trường hợp tự ứng cử. Đoàn giám sát đề nghị địa phương tiếp tục quan tâm công tác tổ chức hội nghị cử tri nơi cư trú, bảo đảm đúng số lượng, đúng quy trình, lựa chọn những người có kinh nghiệm tham gia các tổ bầu cử, chú trọng công tác tập huấn với hình thức linh hoạt, hiệu quả. Đồng thời, tiếp tục hoàn thiện đầy đủ hồ sơ, văn bản hiệp thương, cần tập trung rà soát danh sách cử tri, bảo đảm việc niêm yết công khai, minh bạch, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nắm chắc tình hình tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng của nhân dân.
Thưa quý vị, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng là sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, mở ra những định hướng phát triển trong giai đoạn mới. Hòa chung không khí phấn khởi, tin tưởng của cả nước, lực lượng vũ trang tỉnh Bắc Ninh đã và đang triển khai nhiều hoạt động thiết thực hướng về đại hội với niềm tin và quyết tâm cao. Những ngày qua trên các thao trường bãi tập, không khí luyện tập huấn luyện của cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh Bắc Ninh diễn ra khẩn trương, nghiêm túc. Các nội dung được tổ chức sát thực tế, tập trung vào nâng cao trình độ chỉ huy, khả năng hiệp đồng tác chiến và xử lý linh hoạt các tình huống. Đặc biệt các phương án bảo vệ mục tiêu trọng điểm, xử lý tình huống về an ninh trật tự được luyện tập thuần thục, đảm bảo sẵn sàng ứng phó trong mọi tình huống. Thượng tá Trần Công Thể, Chính ủy Trung đoàn 831, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bắc Ninh cho rằng:
Đảng ủy chỉ huy Trung đoàn đã tổ chức phát động cái phong trào thi đua là tăng tốc. Đấy. Về đích thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ của Đại hội Đảng 13 đã đề ra, tổ chức luyện tập, bổ sung các tình huống, sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ cơ quan đơn vị, cũng như là tổ chức cơ động lực lượng để sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ nếu có tình huống xảy ra.
Hướng về đại hội, cùng với công tác huấn luyện, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cũng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, đẩy mạnh tuyên truyền, cổ động trực quan, đồng thời tích cực tuyên truyền trên không gian mạng với phương châm lấy cái đẹp dẹp cái xấu, lấy xây đẩy chống, lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực, tạo sức lan tỏa rộng rãi. Thông qua các đợt sinh hoạt chính trị, học tập chuyên đề, mỗi cán bộ đảng viên ngày càng nâng cao nhận thức, củng cố niềm tin, thống nhất ý chí và hành động. Trung tá Trần Mạnh Hiếu, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự phường Tân Tiến và Đại tá Trần Viết Năng, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bắc Ninh cùng cho biết.
Là một quân nhân, tôi thấy nhận thấy là trách nhiệm của mình luôn luôn phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý chí chiến đấu quyết tâm cao để hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ của địa phương, của Tổ quốc, của quân đội giao phó.
Thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, qua sinh hoạt, qua học tập, qua giáo dục quán triệt các cái trang mạng xã hội, thế thì tạo thành một cái đợt tuyên truyền sâu đậm trong toàn bộ lực lượng vũ trang tỉnh. Và đến giờ phút này thì phải khẳng định là anh em nhận thức rất là tốt về cái vị trí, ý nghĩa, cái tầm vóc của Đại hội 14 của Đảng này. Thế và để từ đó thì xác định được cái bản lĩnh, cái tinh thần trách nhiệm, cái ý chí quyết tâm trong cái triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội 14 của Đảng tới đây.
Với niềm tin vững chắc vào sự lãnh đạo của Đảng, với tinh thần đoàn kết và quyết tâm cao, lực lượng vũ trang tỉnh Bắc Ninh đang hướng về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng bằng những hành động thiết thực, góp phần bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong thời kỳ mới.
Chiều 16 tháng 1, đồng chí Phạm Văn Thịnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp và làm việc với đoàn công tác Hiệp hội Giao lưu Quốc tế thành phố Tsu, tỉnh Mie, Nhật Bản do ông Yamaguchi Hisahiko, Chủ tịch Hiệp hội làm trưởng đoàn, về trao đổi cơ hội hợp tác đầu tư, thúc đẩy giao lưu kinh tế, văn hóa, đối ngoại nhân dân. Phát biểu tại buổi tiếp đón, ông Yamaguchi Hisahiko, Chủ tịch Hiệp hội cho biết bản thân cá nhân và các thành viên trong Hiệp hội đến tỉnh lần này với mong muốn để tìm hiểu những giá trị văn hóa, môi trường đầu tư, kinh doanh tại địa phương, mong muốn tỉnh tiếp tục tạo điều kiện cho các doanh nghiệp của Nhật Bản nói chung và các doanh nghiệp thành phố Tsu, tỉnh Mie nói riêng khi đầu tư vào Bắc Ninh. Hiệp hội cũng tăng cường hướng dẫn, hỗ trợ khi có các doanh nghiệp sang đầu tư tại Bắc Ninh. Phát biểu tại buổi tiếp, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Văn Thịnh cho biết năm 2025, tỉnh Bắc Ninh tiếp tục duy trì đà phát triển tích cực với nhiều chỉ tiêu thuộc nhóm dẫn đầu cả nước. GDP tăng 10,27%, đứng thứ 5 cả nước. Đặc biệt, mối quan hệ hợp tác kinh tế giữa tỉnh với các nhà đầu tư lớn của Nhật Bản trong thời gian qua có nhiều bước phát triển vượt bậc với 125 dự án, tổng số vốn đăng ký đạt trên 2 tỷ đô la Mỹ. Nhật Bản là quốc gia đứng thứ 5 về tổng vốn đăng ký trong tổng số 42 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào Bắc Ninh. Về hỗ trợ ODA, tỉnh Bắc Ninh đang triển khai 4 dự án ODA của chính phủ Nhật Bản, tổng mức đầu tư khoảng 13,5 tỷ đô la Mỹ. Đánh giá cao về chất lượng đầu tư của các doanh nghiệp Nhật Bản tại tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cho rằng các doanh nghiệp của Nhật Bản không chỉ đóng góp về mặt kinh tế cho địa phương mà còn góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp về giá trị văn hóa và phong cách làm việc của Nhật Bản đến với người dân Bắc Ninh. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh mong muốn thời gian tới, ông Yamaguchi Hisahiko và Hiệp hội Giao lưu Quốc tế thành phố Tsu, tỉnh Mie tiếp tục là cầu nối, kết nối và gọi các doanh nghiệp về tìm hiểu đầu tư tại Bắc Ninh, liên kết với doanh nghiệp tại Bắc Ninh trong mở rộng thu hút đầu tư. Tỉnh Bắc Ninh cam kết tạo mọi điều kiện xây dựng chính sách ưu đãi, hỗ trợ các doanh nghiệp Nhật Bản khi đầu tư tại các địa phương trong tỉnh, đồng thời tăng cường giao lưu, hỗ trợ tỉnh trong việc nghiên cứu các giá trị văn hóa, tín ngưỡng của địa phương, góp phần xây dựng mối quan hệ giữa địa phương hai nước ngày càng lớn mạnh. Chiều 16 tháng 1, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Ngô Tuân Phượng cùng lãnh đạo các sở ngành làm việc với Quỹ Đầu tư Phát triển tỉnh để giải quyết một số vướng mắc của đơn vị, sửa đổi bổ sung điều lệ quỹ, xem xét đề xuất giao quỹ làm chủ đầu tư dự án nhà xã hội. Tại buổi làm việc, đã thảo luận một số nội dung liên quan đến việc sửa đổi bổ sung điều lệ quỹ phát triển đất theo Nghị định số 291 năm 2025 của Chính phủ, xem xét tham mưu giải quyết các vướng mắc tồn tại của Quỹ Đầu tư Phát triển tỉnh, phương án cấp bù phần chênh lệch giữa lãi suất cho vay tối thiểu với lãi suất cho vay thực tế của Quỹ Đầu tư Phát triển tỉnh Bắc Ninh, phương án xử lý đối với quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Bắc Ninh, phương án bàn giao tài sản, thu hồi vốn đầu tư đối với các dự án do Quỹ Đầu tư Phát triển tỉnh trực tiếp đầu tư, xem xét việc giao Quỹ Đầu tư Phát triển tỉnh Bắc Ninh làm chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội. Kết luận buổi làm việc về nội dung giao Quỹ Đầu tư Phát triển tỉnh làm chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Ngô Tuân Phượng khẳng định tinh thần chung là làm thí điểm, bảo đảm đúng quy định pháp luật, giao các sở ngành làm rõ căn cứ để xem xét đơn vị có thuộc đối tượng được giao đất hay không, bổ sung nghề nghiệp lĩnh vực kinh doanh bất động sản. Đồng chí cũng thống nhất chủ trương việc sửa đổi điều lệ quỹ, phương án xử lý đối với quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, phương án bàn giao tài sản, thu hồi vốn đầu tư đối với các dự án do Quỹ Đầu tư Phát triển tỉnh trực tiếp đầu tư, giao quỹ tiếp tục rà soát các nội dung sửa đổi điều lệ quỹ, đẩy nhanh việc đầu tư các dự án, hoàn tất bàn giao, xác định giá trị còn lại, giao Sở Tài chính hướng dẫn, hỗ trợ đơn vị thực hiện theo quy định.
Thưa quý vị và các bạn, giải phóng mặt bằng luôn được xác định là khâu khó, nhạy cảm, ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của người dân và tiến độ các dự án phát triển kinh tế xã hội. Tuy nhiên, tại xã Xuân Cẩm, nhờ sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, công tác giải phóng mặt bằng phục vụ xây dựng khu công nghiệp đã được triển khai hiệu quả, đúng tiến độ, tạo quỹ đất sạch, bàn giao cho chủ đầu tư. Dự án khu công nghiệp Xuân Cẩm, Hương Lâm có tổng mức đầu tư hơn 1.400 tỷ đồng với tổng diện tích là 102,85 ha. Hiện nay giai đoạn 1 của dự án đã giải phóng mặt bằng được hơn 50 ha và bàn giao cho chủ đầu tư để tiến hành thi công. Theo ông Đào Văn Cương, trưởng thôn Cẩm Xuyên, xã Xuân Cẩm, ngay từ khi triển khai, xã đã xác định công tác tuyên truyền vận động là yếu tố then chốt, các chính sách bồi thường hỗ trợ được công khai, minh bạch, mọi thắc mắc của người dân được giải đáp kịp thời, thấu tình đạt lý.
Nắm được các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách của nhà nước, pháp luật nhà nước thì nhân dân cũng hiểu và tạo sự đồng thuận rất cao trong công tác giải phóng mặt bằng khu công nghiệp Xuân Cẩm Lâm.
Ông Vũ Việt Thắng, tổng giám đốc công ty cổ phần đầu tư hạ tầng S Dragon thông tin thêm.
Tôi nhận thấy là cái công tác giải phóng mặt bằng của xã cũng như của thôn thì rất là nhanh. Đấy, trong bà con thì sau khi mà nhận được cái giá đền bù mới thì cũng rất là phối hợp với cả trung tâm quỹ đất cũng như là với chủ tư để nhận đền bù và bàn giao lại mặt bằng cho phía chủ tư.
Từ quỹ đất sạch được hình thành, nhiều doanh nghiệp đã mạnh dạn lựa chọn Xuân Cẩm làm điểm đến đầu tư lâu dài. Đơn cử như trung tâm công nghiệp Novaon Jutech thuộc cụm công nghiệp Jutech có tổng diện tích 29.000 m2, tổng vốn đầu tư 270 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành và đi vào hoạt động trong quý 1 năm nay. Ông Đinh Thế Cường, giám đốc ban quản lý dự án trung tâm công nghiệp Novaon Jutech nói:
"Hiện tại giờ dự án đã thi công đạt 45% sản lượng. Để đảm bảo tiến độ thì nhà thầu và chủ tư đã cố gắng thi công 3 ca liên tục với số lượng công nhân xấp xỉ 100 người.
Ông Nguyễn Văn Quang, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Xuân Cẩm cho biết, trong năm 2025, xã Xuân Cẩm đã tiến hành giải phóng mặt bằng được gần 160 ha, bảo đảm quyền lợi chính đáng của người dân.
Sau khi thực hiện giải phóng mặt bằng thì cũng là tạo cơ sở hạ tầng đầu tiên để thu hút các đơn vị đầu tư thứ cấp vào để thực hiện công tác khảo sát và đầu tư trên địa bàn chúng tôi, giải quyết công ăn việc làm cho bà con của xã nói riêng và toàn bộ các cái vùng khu cụm lân cận nói chung, để tạo một cái tiền đề thực hiện công tác là phát triển kinh tế xã hội của xã cũng như của địa phương.
Từ quỹ đất sạch đến những công trình đang hình thành, Xuân Cẩm đang từng bước hiện thực hóa mục tiêu phát triển công nghiệp, mở ra cơ hội việc làm ổn định và tạo động lực tăng trưởng mới cho địa phương.
Dự báo sức mua hàng hóa trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 trên địa bàn tỉnh sẽ tăng khoảng 2-5% so với Tết Ất Tỵ 2025. Các ngành chức năng đã lên kế hoạch tăng nguồn dự trữ hàng hóa phục vụ. Để bảo đảm cân đối cung cầu các mặt hàng thiết yếu, bình ổn thị trường hàng hóa dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, tỉnh xây dựng kế hoạch cung ứng hàng thiết yếu trị giá gần 8.300 tỷ đồng phục vụ người dân trên địa bàn, gồm các mặt hàng thiết yếu. Cơ quan quản lý thị trường tỉnh đang tập trung triển khai các biện pháp chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán, phối hợp các cơ quan liên quan tổ chức kiểm tra việc thực hiện quy định pháp luật trong sản xuất kinh doanh, trọng tâm là các điểm tập kết, các kho hàng hóa của doanh nghiệp và đại lý, các chợ trong tỉnh, qua đó kịp thời xử lý nghiêm, kịp thời đối với các hành vi vi phạm quy định về thời gian bán hàng, niêm yết giá, không bán giá theo giá niêm yết, khuyến khích các doanh nghiệp đa dạng hình thức kinh doanh, bán hàng bình ổn giá.
Thời gian qua, ngành nông nghiệp và môi trường tỉnh Bắc Ninh đã chỉ đạo các địa phương đẩy mạnh phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng tập trung, sạch, hữu cơ, ứng dụng công nghệ cao, đảm bảo yêu cầu về an toàn thực phẩm. Nổi bật như diện tích vải sản xuất theo tiêu chuẩn Việt Gáp trên 17,3 nghìn ha, diện tích vải Global Gáp trên 1,3 nghìn ha, diện tích rau an toàn gần 13 nghìn ha, diện tích lúa chất lượng gần 89 nghìn ha. Trong năm 2025, cơ quan chuyên môn đã tiếp nhận bản tự công bố sản phẩm của 136 cơ sở với tổng số 525 sản phẩm thực phẩm, tổ chức thẩm định và cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm cho 60 cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh, nông lâm, thủy sản, góp phần tăng cường kiểm soát chất lượng và đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn. Diện tích cây trồng, vật nuôi và thủy sản sản xuất theo tiêu chuẩn Việt Gáp tiếp tục được mở rộng. Tỷ lệ diện tích rau an toàn sản xuất theo tiêu chuẩn Việt Gáp đạt 65%, diện tích thâm canh cây ăn quả đạt 62%, diện tích nuôi trồng thủy sản đạt 55%. Trong chăn nuôi, tỷ lệ tổng đàn lợn sản xuất theo Việt Gáp ước đạt 50%, gia cầm đạt 53%. Đặc biệt, tỷ lệ cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh nông lâm thủy sản được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đạt 98%. Việc mở rộng sản xuất theo các tiêu chuẩn an toàn, chất lượng đã góp phần nâng cao giá trị sản phẩm nông nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi cho tiêu thụ và xuất khẩu, đồng thời củng cố niềm tin của người tiêu dùng đối với sản phẩm nông lâm thủy sản trên địa bàn.
Thưa quý vị, Dự thảo văn kiện trình đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng nêu ra nhiều định hướng đổi mới và đột phá cho nông nghiệp trong giai đoạn tới, trong đó sẽ cơ cấu lại nền nông nghiệp theo hướng hiện đại gắn với khoa học công nghệ để phát triển nông nghiệp bền vững sinh thái. Định hướng này đã nâng tầm của lĩnh vực nông nghiệp trong cơ cấu kinh tế quốc gia. Phát triển nông nghiệp không chỉ đơn thuần là sản xuất mà còn là phát triển kinh tế nông nghiệp toàn diện, đa giá trị. Tại tỉnh Bắc Ninh, thời gian qua lĩnh vực nông nghiệp cũng đang từng bước tiếp cận với những định hướng của Trung ương, phát huy vai trò trụ đỡ của nền kinh tế. Vườn cam 12 ha của gia đình ông Trình ở thôn Đồng Quýt, xã Nam Dương vẫn đang cho thu hoạch từ hơn một tháng nay. Sản lượng ước tính gần 300 tấn quả. Để không bị nhiều áp lực về sản lượng lớn phải thu hoạch trong một thời điểm, ông Trình đã nghiên cứu, áp dụng khoa học kỹ thuật và đa dạng các giống nhằm kéo dài thời gian thu hoạch. Gia đình ông tiên phong trong ứng dụng công nghệ tưới tự động, nhỏ giọt ở địa phương. Điều này đã giúp ông quản lý quy trình chăm sóc cũng như chất lượng tốt hơn.
Cái tưới này nó thấm từ từ, thế này cái cây nó tiếp nhận, nó không bị sốc và tiết kiệm nước. Thế trên cái, từ cái chỗ đấy thì mình có thể mở rộng được cái diện tích của mình. Thế và nâng cao được cái chất lượng cũng như là kịp thời đối với cái cung cấp nước cho cây trồng. Thế thì từ cái chỗ đấy thì mình sẽ có được một cái vườn bền vững trong cái quá trình canh tác.
Trên thực tế, việc áp dụng công nghệ cao đã tăng thêm giá trị sản phẩm lên 30% so với truyền thống. Sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại Bắc Ninh chiếm trên 30% giá trị toàn ngành. Tỉnh Bắc Ninh còn chú trọng và có cơ chế khuyến khích ứng dụng công nghệ trong khâu chế biến, tăng cường liên kết chuỗi nhằm nâng cao giá trị nông sản. Ngay như sản phẩm của hợp tác xã Dứ Hương Sơn cũng đã được phát triển từ sự liên kết của hợp tác xã ở vùng trồng nguyên liệu với những đơn vị có công nghệ chế biến sau thu hoạch. Chị Nguyễn Thị Phương, hợp tác xã Dứ Hương Sơn, xã Kép chia sẻ.
Sản phẩm quả dứa tươi thì xuất khẩu ra nhiều thị trường thì cái khâu vận chuyển nó cũng có cái sự hạn chế nhất định. Thì đối với cái sản phẩm trà dứa này thì có thể là tiến sâu vào một số cái thị trường khó tính hơn và những cái vùng mà không có có dứa, mà cái sản phẩm trà dứa này thì nó lại giữ nguyên cái được cái hương vị.
Trong định hướng phát triển, tỉnh Bắc Ninh xác định phát triển kinh tế nông nghiệp bền vững đa giá trị, lấy trọng tâm là phát triển theo hướng hữu cơ tuần hoàn. Mục tiêu hướng tới nền nông nghiệp công nghệ cao, hiệu quả, lấy khoa học công nghệ là đòn bẩy, then chốt để nâng cao năng suất, giá trị sản xuất. Bên cạnh đó, xây dựng các vùng nông thôn trở thành các vùng xanh, có môi trường sinh thái tốt, thu nhập cao hơn, tạo ra những miền quê đáng sống. Ông Dương Thanh Tùng, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Bắc Ninh cho biết thêm.
Chúng tôi đang tập trung xây dựng cái chương trình hành động để cụ thể hóa phát triển nông nghiệp trên các lĩnh vực, từ trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản, nông nghiệp. Và căn cứ vào các cái định hướng như vậy thì chúng tôi có cái cơ chế chính sách để tập trung phát triển. Đặc biệt là quan tâm đến việc hỗ trợ phát triển cái nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp chất lượng cao và quan tâm đến phát triển rừng bền vững để làm sao các lĩnh vực của nông nghiệp được tác động, được khuyến khích và phát triển theo định hướng để đảm bảo cái yếu tố kinh tế, nông nghiệp cũng như là cái phát triển bền vững. Đặc biệt quan trọng đó là quan tâm đến cái phát triển môi trường để làm sao mà nông nghiệp thực sự là cái vùng xanh, những vùng mà mang lại hiệu quả cho nông dân nhưng mà nó sạch sẽ hơn, có cái phát triển vững chắc hơn và là những vùng xanh để chúng ta có thể cân đối hài hòa giữa các vùng miền trên địa bàn tỉnh.
Từ việc đổi mới tư duy của cấp ủy chính quyền và người nông dân cùng với những chính sách khuyến khích phù hợp, Bắc Ninh đang từng bước làm mới nền nông nghiệp. Ở đó, nông nghiệp không chỉ tạo ra nông sản mà còn tạo ra giá trị kinh tế, giá trị môi trường và giá trị văn hóa nông thôn. Hướng đi này phù hợp với tinh thần văn kiện Đại hội 14 của Đảng về phát triển nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh.
Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa có kế hoạch tổ chức tham gia Hội chợ quốc gia mùa xuân năm 2026. Sự kiện này lần đầu tiên được tổ chức sẽ diễn ra trong 7 ngày, từ ngày 2 đến ngày 8 tháng 2 tới đây tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam tại Hà Nội. Theo kế hoạch, khu gian hàng của tỉnh Bắc Ninh có quy mô 200m² tại phân khu Du Xuân Quê Hương, Sản vật Bốn Phương, giới thiệu sản phẩm tiêu biểu vùng miền, thành tựu kinh tế xã hội, thông tin thương mại, đầu tư, các điểm đến trải nghiệm văn hóa hấp dẫn của mỗi địa phương dịp Tết. Tại đây sẽ có hai không gian chính, gồm không gian thương mại trưng bày các sản phẩm OCOP tiêu biểu và không gian văn hóa sẽ là nơi trình diễn di sản dân ca quan họ Bắc Ninh cùng các hoạt động trải nghiệm làm gốm, tranh đông hồ và du lịch thực tế ảo. Trong kế hoạch năm nay, tỉnh sẽ tổ chức các chuyến xe miễn phí đưa đón nhân dân và du khách từ quảng trường mùng 3 tháng 2 và bảo tàng tỉnh đến hội chợ. Tại kế hoạch này, Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng đã giao nhiệm vụ cụ thể cho Sở Công Thương và các đơn vị liên quan để chuẩn bị các điều kiện tham gia hội chợ một cách tốt nhất. Tỉnh cũng đã thành lập ban tổ chức hội chợ mùa xuân lần thứ nhất.
Sáng 16 tháng 1, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng các ngành đơn vị địa phương họp triển khai nhiệm vụ phối hợp tổ chức ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân, giải chạy Việt dã Nagakawa khỏe để lập nghiệp và giữ nước, cúp báo và phát thanh truyền hình Bắc Ninh và giải chạy Bắc Ninh Legacy Marathon dấu chân miền Quan Họ 2026. Theo kế hoạch, ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2026 diễn ra vào ngày 8 tháng 3 năm 2026 tại Quảng trường Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc, phường Vũ Ninh với các nội dung chạy biểu dương lực lượng, dự kiến thu hút khoảng 2.000 người tham gia, nội dung môn Việt dã Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh và chạy giải chạy Nagakawa khỏe để lập nghiệp và giữ nước, cúp báo và phát thanh truyền hình Bắc Ninh, thi đấu hai nội dung vô địch Đại hội tỉnh, vận động viên từ 15 tuổi trở lên và vô địch nhóm tuổi tỉnh gồm từ 10 đến 15 tuổi, từ 16 đến 60 tuổi. Cùng với đó, giải chạy Bắc Ninh Legacy Marathon dấu chân miền Quan Họ 2026 thi đấu 4 cự ly gồm 5 km, 10 km, 21 km và 42 km. Cung đường chạy qua nhiều di tích thắng cảnh nổi tiếng của tỉnh như đền Bà Chúa Kho, đền Cùng Giếng Ngọc, quảng trường Đồi Lim, Thành Cổ, nhà hát Dân ca Quan Họ, Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc. Dự kiến thu hút khoảng 7.000 vận động viên trong và ngoài tỉnh tham gia. Bên lề sự kiện còn diễn ra nhiều hoạt động trưng bày, giới thiệu văn hóa, du lịch và ẩm thực địa phương. Tại hội nghị, các đại biểu thảo luận, đề xuất giải pháp nhằm chuẩn bị chu đáo các điều kiện tổ chức, tập trung vào công tác xây dựng cung đường chạy, y tế, môi trường, an ninh trật tự, an toàn giao thông, truyền thông, hậu cần và lực lượng tình nguyện viên.
Sở Công Thương tỉnh Bắc Ninh vừa thông tin danh sách xét chọn đề nghị tặng nghệ nhân nhân dân, nghệ nhân ưu tú trong lĩnh vực thủ công mỹ nghệ. Ngày 26 tháng 12 năm 2025, Hội đồng tỉnh Bắc Ninh đã tiến hành tổ chức họp xét cho 3 bộ hồ sơ, trong đó có 2 hồ sơ đăng ký nghệ nhân nhân dân, 1 hồ sơ đăng ký xét tặng nghệ nhân ưu tú năm 2025. Cụ thể, 2 trường hợp đủ số phiếu theo quy định đề nghị xét tặng danh hiệu nghệ nhân nhân dân gồm bà Nguyễn Thị Oanh, ông Nguyễn Đăng Chế, khu phố Đông Khê, phường Thuận Thành. Đề nghị xét tặng danh hiệu nghệ nhân ưu tú cho ông Nguyễn Hữu Hoa, khu phố Đông Khê, phường Thuận Thành. Các ông bà trên đều thuộc nghề thủ công mỹ nghệ tranh dân gian Đông Hồ. Hội đồng tỉnh Bắc Ninh đã xem xét bỏ phiếu được 3 cá nhân xuất sắc tiêu biểu theo quy định để đề nghị hội đồng chuyên ngành cấp bộ thẩm định.
Chiều 16 tháng 1, Ủy ban Nhân dân phường Đồng Nguyên tổ chức lễ trao giấy chứng nhận kết hôn tập thể năm 2026 cho các cặp đôi đã hoàn thành thủ tục đăng ký kết hôn tại phường. Trong không khí trang trọng, ấm áp và gần gũi, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân phường Đồng Nguyên đã trao giấy chứng nhận kết hôn cho 7 cặp vợ chồng, đồng thời gửi tặng những phần quà ý nghĩa và chúc các cặp tân hôn luôn yêu thương, gắn bó, đồng lòng, cùng vun đắp tổ ấm gia đình hạnh phúc, bền lâu. Lễ trao giấy chứng nhận kết hôn tập thể không chỉ là nghi thức hành chính mang ý nghĩa pháp lý, mà còn là hoạt động nhân văn sâu sắc, góp phần tôn vinh các giá trị gia đình, nâng cao nhận thức, chấp hành pháp luật về hôn nhân và gia đình. Qua đó, lan tỏa những thông điệp tốt đẹp về tình yêu, trách nhiệm, sự chia sẻ và thủy chung trong đời sống vợ chồng hiện nay. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân phường Đồng Nguyên khẳng định, hoạt động trao giấy chứng nhận kết hôn tập thể sẽ được duy trì tổ chức hàng năm, thể hiện sự đồng hành của chính quyền địa phương cùng hạnh phúc của mỗi gia đình. Cũng trong khuôn khổ chương trình, ban tổ chức đã tuyên truyền về nếp sống văn minh trong hôn nhân gia đình và truyền thông kiến thức về sức khỏe sinh sản cho các cặp vợ chồng trẻ. Trong phần cuối bản tin, mời quý vị đến với dự báo thời tiết các khu vực trên địa bàn tỉnh. Khu vực phường Trũ, xã Sơn Động, Tây Yên Tử, Lục Ngạn, Tân Sơn, Vân Sơn, Lục Nam và các vùng lân cận nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa nhỏ vài nơi, kèm sương mù nhẹ, ngày có lúc trời nắng, gió đông bắc cấp 2, trời rét về đêm và sáng, nhiệt độ phổ biến từ 17 đến 24 độ. Khu vực các xã, phường Hiệp Hòa, Hợp Thịnh, Tân Yên, Yên Thế, Xuân Lương, Bố Hạ, Lạng Giang, Vân Hà, Việt Yên và các vùng lân cận, nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa nhỏ vài nơi kèm sương mù nhẹ rải rác, ngày có lúc trời nắng, gió đông bắc cấp 2, trời rét về đêm và sáng, nhiệt độ dao động từ 19 đến 24 độ. Khu vực phường Bắc Giang, Kinh Bắc, Đa Mai, Yên Dũng, Quế Võ, Từ Sơn, Thuận Thành, các xã Phật Tích, Tiên Du, Yên Phong, Gia Bình, Lương Tài và các vùng lân cận, nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa nhỏ vài nơi kèm sương mù nhẹ, ngày có lúc trời nắng, gió đông bắc cấp 2, trời rét về đêm và sáng, nhiệt độ phổ biến từ 19 đến 24 độ. Đồ Nội dung vừa rồi đã khép lại bản tin thời sự hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Bắc Ninh. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Trung Hiền, Tạ Văn Dương, Nguyễn Giang Nam, tổ chức sản xuất Chu Anh Nguyên, biên tập Ánh Nguyệt, qua sự thể hiện của Thu Hà và Hoàng Sơn cùng kỹ thuật viên Phương Huệ. Cảm ơn quý vị đã quan tâm đón nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.